cúng dường các Như Lai.
Thank you. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng Chạp năm 2002. Chúng ta đang ở tại xóm mới chùa Từ Nghiêm trong khóa tu mùa đông. Hôm nay chúng ta học tiếp phẩm thứ 15 của Trung Quán Luận, phẩm Quán Hữu Vô. Trung Quán Luận tiếng Phạn là Madhyamaka Sastra. Nếu mà muốn dịch tiếng Pháp thì dịch là traité, le traité sur la voie du milieu. Tiếng Anh thì nói là the treatise on the middle way. Chúng ta đã học được 4 bài kệ của cái phẩm này, gọi là phẩm Quán Hữu Vô. Và chúng ta đã thấy Thầy Long Thọ sử dụng cái danh từ tự tánh, self-nature. Tự tánh self-nature là một cái gì nó thường tại. Nó không có thể nào từ không mà trở thành có được. Và nó không có thể nào từ có mà trở thành không được. Một cái gì thường tại, một cái bản chất. Bản chất đích thực. Mình có thể dịch là substance. Cái bản chất của nó, cái bản chất thường tại của nó. Một cái thực thể, một cái entity, một cái entity. Ngày xưa có một ông vua, ông được nghe một nhạc sĩ đàn, một cái đàn dây. Và cái tiếng đàn rất là kỳ diệu, làm cho ông rúng động cả tâm can. Ông muốn tìm ra được cái bản chất của tiếng đàn. Ông muốn biết nó làm sao mà có thể phát ra cái âm thanh rung động tới trái tim của ông như vậy. Và ông ra lệnh chẻ cái đàn ra để ông tìm cái bản chất của nó. Và khi mà chẻ cái đàn ra rồi, ông có thấy gì hết. Đi tìm trong từng mảnh vụn một của cái đàn thì không có thấy có cái bản chất ở trong đó. Như vậy là tiếng đàn nó không có cái bản chất, không có cái tự tánh của nó. Mình đi kiếm cái tự tánh của cái tiếng đàn không được, mình kiếm cái bản chất, cái thực thể của tiếng đàn không có được. Tiếng đàn chỉ là một cái biểu hiện thôi. Và trong kinh Đức Thế Tôn thường dùng cái hình ảnh của cây chuối. Có những năm đói kém mà không có gạo ăn, không có khoai, không có sẵn. Thành ra những người Á Châu thường phải đốn cây chuối. Và chặt ra, băm ra và mình nấu lên mà ăn. Đó là thức ăn mình dùng cho loài vật. Thì mình lột một cái bè chuối ra thì nó có bè chuối thứ hai ở trong đó. Và lột cái bè chuối thứ hai thì thấy cái bè chuối thứ ba trong đó. Và cứ như vậy mà lột cho đến cuối cùng thì ở trong nó không có cái lõm. Không có lõm chắc thực của cái cây chuối. Một cái chuối thực ra thì chỉ là những cái bè chuối nó cuốn lại với nhau thôi. Không có cái tự tánh, không có cái bản chất đích thực ở trong, không có cái cốt lõi ở trong. Ở trong kinh cũng có dùng cái củ hành cũng vậy. Một cái củ hành mình muốn đi tìm cái cốt lõi của củ hành, để tìm một củ hành để tìm không được. Và mình lột cái lớp hành này ra thì có lớp hành khác, cái lột hết rồi thì không thấy có một cái cốt lõi ở trong đó. Cái đó gọi là cái tự tánh. Cái bản chất, cái substance, cái entity. Ấy vậy mà khi mà mình nhìn người kia hay là mình nhìn từ thân mình thì mình nghĩ rằng ở trong đó nó có một cái tự tánh, nó có một cái cốt lõi. Và chính vì mình tin tưởng vào cái sự có mặt của một cái tự tánh, một cốt lõi đó cho nên mình mới sợ hãi, mình mới căm thù, mình mới bị thương tích. Còn nếu mình biết mình là không có tự tánh thì mình sẽ rỗng rang, mình sẽ tự do và không có gì đồng được tới tới mình. Vậy thì cái bài kệ thứ ba là nói rằng nếu không có tự tánh thì không có tha tánh. Tự tánh tức là cốt lõi của chính mình, và tha tánh là cái cốt lõi của cái người khác, của cái khác. Nếu tự tánh không có thì làm gì tha tánh nó có được. Cho nên đi tới một cái quan điểm, đi tới một cái nhận thức là cái tự tánh đó là một cái ý niệm mà không phải là cái sự thật. Cái bản chất của nó là không. Và chúng ta thấy rất rõ chữ không ở đây nó chỉ có nghĩa rất rõ là không có tự tánh. Chứ không phải có, không có cây chuối, không có tiếng đàn, hay là không có củ hành. Nếu mình hiểu không đó, tức là không có cây chuối, không có tiếng đàn, không có củ hành thì thật rồi. Không ở đây tức là không có cái bản chất đích thực, không có cái tự tánh. Nên đừng lộn hai cái chữ không đó. Ví dụ như cái bông hoa trước mặt mình đây, nó là không có cái cốt lõi, nó không có cái tự tánh. Nhưng không có nghĩa là không có sự có mặt của bông hoa. Bông hoa nó biểu hiện. Và mình thấy phải thấy bông hoa như là một sự biểu hiện, sự tập hợp của các nhân và các duyên, mà không có cái cốt lõi đó thì mới đúng. Bài thứ tư nói rằng là nếu mà có tự tánh và có tha tánh thì mình mới có thành lập được cái sự có mặt thật sự của các pháp. Tại nếu không có tự tánh, không có tha tánh thì các pháp không có thật sự có mặt. Nó có mặt một cách hư ảo, nó có mặt một cách giả tạm, nó có mặt một cách biểu hiện và duy biểu, và nó không có mặt một cách đích thực như là có một cái cốt lõi ở trong. Nó có mặt như một giấc mộng, như một cái lần chớp, như là một cái bong bóng nước, như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Mình có thể tiếp xúc với nó được, mình có thể có một ý niệm về nó được, mình có thể có cái tri giác của nó được. Nhưng mà cái đối tượng tri giác của mình đó, nó không phải là một cái gì chắc thật, nó không có cốt lõi. Vậy thì mình chỉ có thể thành lập được sự có mặt đích thực của vạn pháp khi mà các pháp có cái tự tánh và cái tha tánh. Còn nếu không có cái tự tánh, có tha tánh thì mình có thể thành lập được cái sự có mặt đích thực của vạn pháp. Bây giờ chúng ta đi sang cái bài thứ năm là cái có đã không thành, cái không sao thành được. Cái có đã không thành, cái không sao thành được. Nhân vì có cái có, nhân vì có cái có, cái có cái diệt thành không. Đây là bài kệ thứ năm. Quý vị có một cái tờ đó: hữu nhược bất thành giả, vô vân hà khá thành, nhân hữu hữu pháp có, hữu hoài danh vi vô. Khi mà mình dùng cái danh từ không thì mình có thể bị kẹt vào cái ý niệm không. Khi mà mình dùng danh từ có thì mình có thể kẹt vào cái ý niệm có. Cái có hữu nhược bất thành giả, tức cái có nếu mà không có được thành lập bất thành tức là establish, confirm. Nếu cái có mà không có được confirm, không có được establish, không có được thành lập, thì cái không làm sao mà được thành lập? Rất là hay, rất là đơn sơ, rất là hay. Là khi mà ngã buộc nói cái đó không có, thì mình bị kẹt vào cái không liền. Vừa mà từ cái có chưa thoát khỏi cái khó, nó kẹt một cái không liền. Dễ sợ như vậy. Vừa mới nói là tiếng đàn nó không có bản chất, thì mình nói tiếng đàn như vậy là không rồi. Hay là củ hành đâu có, đâu có thiệt. Nói củ hành là không có rồi. Là cái tâm của mình là như vậy. Rất là dở. Lâu nay ai cũng nói, ai cũng nói là cái luận Trung Quán là một cái luận đại thừa. Là thầy, mà thầy Long Thọ trong khi viết Trung Quán Luận là một người siễn dương đại thừa. Nhưng mà cái sự thật không phải như vậy. Trung Quán Luận không phải là đại thừa. Tất cả những cái kinh điển mà được trích dẫn ở trong Trung Quán Luận đều là kinh điển nguyên thủy hết. Và thầy Long Thọ không có trích dẫn một cái câu kinh đại thừa nào hết. Mà sau này thầy có giảng giải về kinh Bát Nhã thiệt, nhưng mà khi mà viết Trung Quán Luận đó, thì thầy không phải là một người đại thừa, không phải là người siễn dương đại thừa, không có trích dẫn kinh đại thừa. Trung Quán Luận là một tác phẩm không đại thừa, không tiểu thừa. Và mình thấy rõ ràng trong cái tinh Trung Quán Luận này, tức là tất cả những tư tưởng uyên áo của đại thừa nó có nằm sẵn ở trong các kinh điển nguyên thủy. Cái hay nhất của cái Trung Quán Luận là không có cần trích dẫn một cái câu kinh đại thừa nào hết, mà nói được cái chân nghĩa của đại thừa. Trong kinh Bảo Tích là kinh đại thừa nói rằng là khi mà anh tin rằng có, rồi nghe buộc nói cái đó không có, thì anh lại tin vào không. Anh hết chuông vào cái này, chui vào cái này, thì anh chui vào cái kia. Và thằng rằng chấp có như núi Tu Di còn hơn là chấp không. Và trong kinh đại thừa nói như vậy, kinh Bảo Tích nói như vậy. Ngay ở trong cái luận Trung Quán này, nói thầy Long Thọ nói rất rõ ràng, nếu cái có mà không có thì làm sao có cái không được? Nếu cái có mà không thành lập được thì làm sao mà thành lập được cái không? Tại cái không nó do cái có mà có. Cũng như cái tay phải mà do cái tay trái mà có. Nếu không có tay trái làm gì có tay phải? Nếu không có cái có thì làm gì có không được? Mà tôi vừa mới nói cái đó không có thì anh bị kẹt vào cái không liền. Anh kẹt vào cái không tức là anh còn kẹt vào cái có. Anh chưa thoát khỏi cái khó. Có là một cực đoan, mà không là một cái cực đoan khác. Mà con đường trung đạo là con đường nó vượt thoát những cái cực đoan đó, nó vượt thoát những cái extreme đó, nó vượt thoát những cái cặp đối nghịch là có không, sanh diệt tới đi. Cái bài kệ này nó rất là đơn giản, rất là rõ. Nếu cái có mà không thành lập được thì làm sao mà cái không được thành lập được, mà anh lại kẹt vào cái không? Tôi vừa mới nói cái đó không có, anh bị kẹt vào cái không liền. Vì vậy cho nên nói có không ở đây là không có một cái bản chất, không có một cái tự tánh. Cho tôi không nói cái đó, nó không có. Và đây là cái lý luận nhân hữu pháp cố, là vì có cái pháp hữu, nhân vì có cái hữu, nhân vì có cái hữu, nhân vì có cái có, cho nên hữu hoại danh vi vô, cái có nó tiêu hoại cho nên mới có cái không. Nếu không có cái có thì làm gì có cái không? Có phải vậy không? Vì vậy cho nên anh mà kẹt vào cái không là anh là ngu nhất ở trên đời. Trong khi đó các nhà học giả cứ nói đạo Bụt chủ trương là không có gì hết. Anh tin vào không tức là anh có tin vào có. Tại cái không làm sao có được nếu không có cái có. Có cái có rồi, cái có nó tiêu diệt mới thành cái không chứ. Thành ra cái vấn đề không phải là có hay là không, mà vấn đề siêu việt, vượt thoát ra khỏi có không. Vấn đề không phải là anh chọn lựa giữa cái có và cái không, cái being với cái non-being, cái l'être với cái le non-être. Mà vấn đề là anh phải vượt ra khỏi cả hai cái có và cái không. Tại vì hai cái đó nó không phải là thực tại, nó chỉ là cái ý niệm của mình, cái vọng tưởng của mình. Cái có đã không có thành lập được thì làm sao anh thành lập được cái không? Tại vì có cái gọi là có và cái có đó nó tiêu hoại thì mới là có cái không được chứ. Nên bài dịch tiếng Việt của mình coi lại có thương có được. Cái có đã không thành, cái không sao thành được? Nhân vì có cái có diệt thành không. Nhân vì cái có và nhân vì cái có cho nên khi mà cái có đó nó không có nữa thì nó mới thành không. Thành nó chấp vào có, nó đã trật rồi, chấp là không, chấp không nó càng trật hơn nữa. Mà chấp không tức là vẫn còn chấp có. Rất là bao la, rất là bầu nhiệm. Mà không cần trích giảng kinh đại thừa này. If being is not a reality, how can non-being be a reality? If we cannot establish being as a reality, we cannot establish non-being as a reality either. Mình có thể dịch theo nhiều cách. Si on ne peut pas, si on ne peut pas établir l'être, on ne peut pas établir le non-être. Non plus. Non plus. Nhưng vì có cái có diệt thành không. That is because you say that being is, and the destruction of being become the non-being, give rise to the non-being. Non-being is something that come from being. The cessation of being give rise to non-being. And but because there is no being, there cannot be non-being. Mình có thể dịch nhiều cách. Tại vì anh nói có cái có. Và vì vậy cho nên khi mấy cái có nó diệt rồi thì mới có cái không được. Mà nếu anh không có nói cái có thì làm sao anh có thể nói cái không được, có cái không được. Nếu không có cái có thì không thể nào có cái không được. Vì có cái có đó, cho nên khi cái có nó tiêu hoại mới thành cái không. Chứ làm gì mà có cái không được. Cái không không thể nào có nếu không có cái có. Cái sự thật là như vậy. Và nó rất là đơn sơ. Thì chúng ta học bài thứ 6. Nhược nhân kiến hữu vô. Kiến từ tánh tha tánh. Như thị tắc bất kiến. Phật pháp chân thật nghĩa. nếu có một người, nếu cái người đó mà thấy có cái có và có cái không. Suppose there's someone who can see, who see there is being and there is no non-being. And that person, kiến từ tánh tha tánh, that person can see self nature and other nature. Suppose there is such a person. Người ấy là ai? Cái người mà thấy có và có không. Cái người mà thấy có tự tánh và tha tánh, người đó là ai? Thì Thầy Long Thọ người đó nói, như thị tắc bất kiến, Phật Pháp chân thực địa. Như vậy, cái người đó thì không có thấy được cái nghĩa lý chân thực của Phật Pháp. Người ấy là ai? Là người đó không có hiểu Phật Pháp chút xíu nữa hết. If you confirm that the existence of being and non-being, if you think that there is a self-nature and other nature, you are someone who does not understand anything of the Buddha Dharma. Nếu có người thấy có và không, thấy có tự tánh và tha tánh, thì như vậy là người đó không thấy được cái nghĩa lý chân thật của Phật Pháp. Thì mình dịch là kẻ nào thấy có không? Kẻ nào thấy có không? Thấy tự tánh, tha tánh. Kẻ nào thấy có không? Thấy tự tánh, tha tánh. Kẻ ấy không thấy được. Kẻ ấy không thấy được nghĩa chân thật Phật Pháp. The one who see being and non-being, the one who see self-nature and other nature, that person cannot see the true meaning of the Buddha Dharma. Thành ra cái nghĩa lý chân thật của đạo Bụt là vượt thoát có không, vượt thoát cả hai cái hữu vô, siêu việt cả hữu cả vô. Chúng ta đọc bài thứ 7, buộc dạy, buộc dập tắt có không? Buộc dập tắt có không? Trong kinh Ca Chiên Giang, Thầy mình niệm lên giúp Thầy một chút. Bài thứ 7, buộc dập tắt có không? Trong kinh Ca Chiên Giang, Ngài đã nói giáo lý lìa có cũng lìa không. Buộc dập tắt có không? Trong kinh Ca Chiên Giang, Ngài đã nói giáo lý lìa có cũng lìa không. Buộc Phật năng diệt hữu vô. Đức Thế Tôn có khả năng dập tắt cái ý niệm có và không. Trong kinh Ca Chiên Giang, Ngài đã nói giáo lý lìa có cũng lìa không. Mà kinh Ca Chiên Giang này là một kinh nguyên thủy, không phải một kinh đại thừa. Trong tạng Pali cũng có, mà trong tạng trong Hán tạng cũng có. Ở trong sách Nhật Tùng Thiện Môn năm 2000, chúng ta có kinh này tên là kinh Trung Đạo Nhân Dương. Trung đạo tức là middle path, the middle way, Nhân Dương. Kinh này là kinh số 301 của Tạp A Hàm. Tạp A Hàm trong Hán tạng. Và kinh này cũng có ở trong tạng Pali, gọi là Kacchayana Gotta Sutra. Samyutta, Samyukta Nikaya 2, 16, 17. Và Thầy Long Thọ chỉ trích dẫn những kinh như vậy thôi. Phật năng diệt hữu vô. Bụt có cái khả năng dập tắt ý niệm có, ý niệm không. Bụt dập tắt có không. Cái chữ Niết Bàn á, nó có nghĩa là dập tắt. Tiếng Anh mình dịch là extinction. Mà sự dập tắt đây trước hết là sự dập tắt những cái ý niệm. Như là ý niệm có, ý niệm không. Và vì vậy cho nên chữ Niết Bàn á, nó có nghĩa là tự do. Nó có nghĩa là total freedom. Nó tự do đối với cái gì? Nó tự do đối với những cái ý niệm. Tức là lấy ra hết những ý niệm đó rồi thì mình có tự do vô biên. Hôm qua thứ năm tuần rồi đó mình có nghe bài pháp thoại tiếng Anh đó. Mình nói là vì những cái ý niệm đó cho nên mình cột mình giam hãm mình vào trong một cái khung không gian và thời gian rất là chật hẹp. Mình nghĩ rằng mình chỉ có 18 ngày để sống, hay là 18 tháng để sống, hay là 18 năm để sống. Rồi đó là những ý niệm nó giam mình mà ra cả. Và nếu mình tiếp xúc được với Niết Bàn, mình dập tắt tất cả được những ý niệm đó, thực là cái khuôn khổ đó, cái nhà tù đó nó không còn nữa. Vì vậy cho nên chữ Nirvana, Niết Bàn nó có nghĩa là sự dập tắt. Cái nghĩa chính của nó là sự dập tắt. Sự dập tắt ở đây là sự dập tắt của những ý niệm mà trong đó có cái ý niệm có, ý niệm không. Dập tắt được ý niệm có, ý niệm không, ý niệm sanh, ý niệm diệt, thì lúc đó mình mình có tự do rất là lớn, không có sợ hãi nữa. Không có ai đóng khung mình lại nữa. Vì vậy cho nên Niết Bàn dịch là freedom. Freedom from all views, from all notions, including the notion of being and non-being. Dịch như vậy không có sai. Nó extinction, tức là sự dập tắt. Mà dập tắt ở đây không phải là dập tắt lửa, mà là dập tắt có không. Chữ diệt á, Niết Bàn thường là diệt. Vậy chữ diệt đây không có nghĩa là từ có mà thành không. Diệt ở đây tức là diệt ý niệm có không. Nhập diệt á, tức là không phải là từ có mà trở thành không. Nhập diệt tức là đi vào cái thế giới vượt thoát được cả có và cả không. Thường thường mình nghe nói là vì đó nhập diệt, tức là mình nói có vì đó không có nữa. Nó sai biết bao nhiêu mà kể. Nhập diệt tức là đi vào cái khung trời trong đó không có ý niệm có và ý niệm không nữa. Vậy thì Bụt có khả năng làm cho tắt ngấm, dập tắt được cái ý niệm có và không. Ở trong cái kinh gọi là Hóa Ca Chiên Viên, Ca Chiên Viên tức là thầy Kakayana. Chữ hóa này nó có nghĩa là dạy. Dạy dỗ. Chuyển hóa cái sự sai lầm của mình. Hóa Ca Chiên Viên. Trong cái kinh dạy cho thầy Ca Chiên Viên, Hóa Ca Chiên Viên tức là kinh Trung Đạo Nhân Duyên này. Hóa Ca Chiên Viên kinh Trung chi sở thuyết. Ở trong cái kinh Hóa Ca Chiên Viên có nói rằng cái đối tượng, cái nội dung sở thuyết là cái nội dung trong cái nội dung của kinh Hóa Ca Chiên Viên là lìa có cũng là lìa không, ly hữu diệt ly vô. Bỏ có mà bỏ không. Chứ không phải chẳng bỏ có. Bỏ có không á thì là chưa bỏ có. Bỏ có không mà rơi vào không thì là chưa bỏ, chưa thật sự bỏ có. Khi nào mình bỏ không được á thì lúc đó mình mới bỏ có được. Tại có không là hai cái nó đối lập với nhau. Mình dịch là Phật buộc dập tắt có không. Trong Kinh Ca Chân Diên, Ngài đã nói giáo lý lìa có, cũng lìa không. Giờ mình học bài thứ 8, nhược pháp thật hữu tánh. Nếu mà sự vật á, thì pháp đây có nghĩa là sự vật. Nếu sự vật nó thiệt là có cái bản chất hữu, nếu các pháp mà có thật á, nó có cái hữu, nó có cái hữu tánh, tức là nó có cái tự tánh, nhưng mà nó có cái cốt lõi, nếu có cái thực thể, nhược pháp thật hữu tánh, nếu sự vật mà quả thật nó có cái tính chất có thật của nó, quả thật là nó có thật, thì sau đó hậu tắc bất ứng vô, thì sau đó thì theo nguyên tắc thì là thì không có thể nào nó trở thành không được. Tại đã thực sự có rồi thì làm sao trở thành không được. Tại từ tánh đã được định nghĩa là cái gì không thể nào mà từ có, từ không trở thành có và từ có trở thành không. Thành ra đây cũng một cái chiều hướng lý luận như vậy. Nếu sự vật mà nó có cái từ tánh, nó thật sự có, thì sau đó làm sao nó có thể trở thành không được. Tánh nhược hữu dị tướng thì sự chung bất nhiên. Từ tánh mà nếu có cái hình tướng của sự biến đổi thì cái chuyện đó là chuyện không có hợp lý, bất nhiên là không hợp lý. Bất nhiên là không phải như vậy. Absurd. Thì sự là cái chuyện này á, cái chuyện này rốt cuộc là không có hợp lý. Cái chuyện nào không hợp lý là cái tự tánh nó có thể có biến đổi. Tự tánh thì làm sao biến đổi được? Đã là tự tánh chắc thực rồi thì làm sao biến đổi được? Nó có cái bốn cái tướng, bốn cái tướng trạng là tướng sinh, tướng trú, tướng dị và tướng diệt. Các pháp nó đi ngang qua bốn cái tướng đó, nó được sinh ra, nó tồn tại một thời gian, rồi nó từ từ nó thay đổi, nó già, nó nhăn nheo, rồi cuối cùng nó không còn nữa. Thì là bốn cái tướng đó là sanh, trú, dị, diệt. Đây là nói về cái tướng thứ ba đó, là dị, tức là thay đổi. Mà đã là tự tánh rồi á, đã là cái có đích thực rồi, thì làm sao mà biến đổi được? Tự tánh là một cái gì không có đi ngang qua sanh, trú, dị, diệt. Mà những cái gì mà đi ngang qua sanh, trú, dị, diệt thì không phải là tự tánh, không phải là có thật. Nó chỉ là tuồng ảo hóa, tuồng ảo hóa mà thôi, là magic show. Ở trong Cung Quán Âm Khúc có câu là tuồng ảo hóa đã bày ra đầy kiếp phù sinh trông thấy mà đạo. Tuồng ảo hóa, magic show. Mình tưởng là có thiệt, nhưng mà cái thực nó là một cái magic show, nó một cái tuồng ảo hóa. Vậy thì mình dịch lại ha, nếu sự vật mà thật sự có thì làm sao sau này nó trở thành không được. Cái tự tánh đích thực của sự vật á, nếu mà nó phải đi qua cái tướng biến đổi thì cái chuyện đó là cái chuyện không có hợp lý gì cả. Mình dịch như thế này: nếu pháp có tự tánh thì làm sao biến dị. Biến dị hay là đổi khác cũng được. Nếu pháp có tự tánh thì làm sao biến dị. À không phải, xin lỗi, đó là cái bài thứ 8 nó khác. Nếu pháp có thật tánh thì không thể thành không. thì không thể thành không. Nếu pháp có tự tánh thì không thể thành không. Tự tánh có dị tướng, điều này không hợp lý. Tự tánh có dị tướng. Dị tướng tức là tướng thay đổi. Tự tánh có dị tướng, điều này không hợp lý. Chứ chung này là rốt cuộc. Điều này rốt cuộc là không có hợp lý. Mình dịch tiếng Anh. If things are truly existing with self-nature, they cannot later become non-existing. If things are really existing as entities, later on they will not be reduced to non-existing. Self nature undergoing change, that is something absurd. Ta gọi là self nature rồi mà còn change sao được? Tức là cái tự tánh mà phải đi ngang qua cái biến dị thì đâu phải là tự tánh nữa. Tự tánh nó phải chắc thật. Vì vậy cho nên trong cái người thiền là mình phải quán nắm ổn của mình. Để thấy rằng mình không có cái tự tánh đó. Nó có nắm ổn, nhưng mà nắm ổn đều không có tự tánh. Và thấy được điều đó thì vượt thoát tất cả mọi khổ đau ách nạn. Bồ Tát quán tự tài khi quán chiếu thâm sâu thấy tất cả năm uẩn đều không có tự tánh, thực chứng điều ấy xong ngài vượt thoát mọi khổ đau ách nạn. Mình cũng phải làm vậy. Trong đời nhà Hán á, ở phương Nam có một người tên là Triệu Việt Vương. Ông ta thành lập một cái nước ở phương Nam gọi là nước Nam Việt. Nó gồm có mấy cái tỉnh miền Nam nước Tàu bây giờ và đất lãnh thổ Việt Nam, nước Nam Việt. Tên là Triệu Việt Vương. Nước là nước Nam Việt. Cái hồi đó ở bên hồi đó nó có rất là nhiều bộ tộc mang tên là Việt, mà là Bắc Việt, có đã trăm cái bộ tộc mang cái danh hiệu là Việt. Bây giờ ở miền Phúc Kiến cũng vẫn còn có những người có gốc Việt gọi là Mân Việt. Và cái Phật học viện của chùa Nam Phổ Đà gọi là Mân Nam Phật học viện. Và Mân Việt là một trong những cái bộ tộc của Việt. Thì cái vương quốc gọi là Nam Việt đó, nó gồm thâu một số các tỉnh ở miền Nam Trung Quốc bây giờ và cả lãnh thổ Việt Nam bây giờ. Và cái người mà thành lập ra cái nước Nam Việt đó tên là Triều Việt Vương. Và cái kinh đô của nước Nam Việt nó ở cái miền Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông. Cách đây được chừng 11-12 năm người ta phát kiến ra được cái lăng mộ của Triều Việt Vương và người ta tìm ra được cái hài cốt của vua. Không có tìm ra được đủ hết, nhưng mà tìm ra được khoảng mấy chục phần trăm xương sọ, rồi xương đùi và một ít. Rồi người ta đặt trở lại. Và trong một chuyến đi hoàng hóa ở Trung Quốc thì phái đoàn Quốc Lăng Mai có được dịp đi vào thăm cái mộ của Triều Việt Vương. Và người ta đã khám phá ra với những cái kỹ thuật mới của cái sự khảo cổ, của cái ngành khảo cổ đó. Và các nhà khoa học ở bên đó đã phát hiện ra nhiều cái chi tiết của cái nền văn hóa thời đó, mấy trăm năm trước Thiên Chúa giáng sinh. Thì có những cái ấn của vua, những cái ấn bằng ngọc á, của vua, người ta cũng tìm ra được. Những cái dụng cụ mà vua thường dùng hàng ngày tìm ra được. Vàng, ngọc nhiều lắm. Những cái thứ thuốc, những cái thực phẩm mà vua ưa ăn đó cũng có nhiều lắm. Và người ta tìm ra thi hài của ông bác sĩ, của vị y sĩ của vua, được chôn sống. Để cho vua đi sang bên cõi kia có người chăm so, chăm lo sức khỏe. Người ta cũng tìm được thi hài của một cô cung nữ mà vua rất là yêu, cũng được chôn sống với vua. Và người ta cũng tìm ra được cái thi hài của người đầu bếp nấu cơm cho vua, được chôn sống với vua. Để qua bên kia có người nấu ăn cho đàng hoàng. Thì khi mà các thầy, các sư cô với các đại hữu mà đi tham quan, thì thầy cũng đi từng bước và thầy nhận thấy rõ ràng rằng là may quá đi, là mình được thấm nhuần cái ơn đức của Đức Thế Tôn, mình có được cái tuệ giác của Ngài, thế nên mình bị vướng kẹt vào những cái quan điểm như vậy, quan điểm về thường, về ngã. Tại nếu mình quán chiếu thì mình thấy rằng ngay trong cái giờ phút hiện tại mình đang được đi luân hồi giữa những cái hình thức khác. Mình đâu có đi theo chiều dọc, mình đi luôn cả chiều ngang nữa trong giây phút. Thành ra cái tự giác vô ngã, tự giác vô thường, tự giác tương tức, nó làm cho mình không bị kẹt vào những cái ý niệm. Nó trở thành ra cái nền tảng của đức tin của những người thời đó. Họ nghĩ rằng khi mà họ chết, họ đi sang bên thế giới bên kia, đem hết tất cả cái từ ngã của họ, cái từ tánh của họ đó, cái từ tánh bất diệt đó. Thì khi mình chết, cái từ tánh đó là một cái cốt lõi, một cái bất diệt, một cái thực thể mà khi mình chết mình đem theo, rồi mình đi sang bên thế giới kia. Và đi sang thế giới kia phải cần bác sĩ, phải cần người hầu hạ, phải cần này kia cái nọ. Và không có ánh sáng của Đức Thế Tôn thì làm sao mình thoát ra khỏi những cái ý niệm như vậy. Mình làm khổ mình bằng những cái lo sợ. Rồi mình làm khổ những người khác bằng cách chôn sống họ. Thế nên nổi một cái mà học được Đức Thế Tôn ở cái chỗ là vô thường, vô ngã, phi hữu, phi không, là mình được giải thoát rất nhiều. Mình không còn là nạn nhân của những cái ý niệm như vậy nữa. Và cái ơn đức đó nó quá lớn đấy. Nếu có người cho mình tiền bạc hay là nhà cửa hoặc là danh vọng thì mình đâu có cảm thấy biết ơn như là khi mình nhận được những cái giáo lý đó của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn phóng hào quang ra và làm cho tan biến những cái khối si mê, những cái khối u mê trong lòng mình, để cho mình thấy được cái sự vật trong cái thực tại của nó là vô thường, là vô ngã, là không có cái cốt lõi, là tương tức. Và khi mình có cái đó rồi thì mình đâu còn gây ra những cái chuyện như là khi mình chết thì mình đòi phải chôn cái người thương của mình với mình, thiêu cái người thương của mình với mình, rồi đem cái ông bác sĩ chôn sống cho mình, rồi đem theo sang bên kia những cái dụng cụ như là dầu cù là hay là muỗng cầu gió sang bên kia. Mình không có bị kẹt vào những cái như vậy. Thành ra cái mình đang học đây nó quan trọng lắm. Nó không phải là cái huyền đàm. Mình học và mình phải quán chiếu. Và cái mà Đức Thế Tôn ban tặng cho mình nó lớn, không thể nào mà đền đáp được trong một kiếp đâu. Những người mà có quyền hành lớn như Triều Việt Vương không có được một cái giọt nước cam lộ của Đức Thế Tôn nhỏ vào trong trái tim của ông. Nếu mà có thì ông lại không làm như vậy. Đã đi qua bao nhiêu hy vọng, thất vọng, sợ hãi, lo lắng, biết mình sẽ ra sao sau khi chết. Thì cho nên được học hỏi cái chánh pháp, được hiểu cái chánh pháp, được quán chiếu sống cuộc đời sống hàng ngày theo cái ánh sáng chánh pháp đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Và mình phải nuôi cái tâm trạng biết ơn đó thì mình sẽ có rất nhiều hạnh phúc. Ở đời có biết bao nhiêu người được nghe, được học và được quán chiếu những cái điều như vậy. Không bận rộn. Nào là những cái bill, trả telephone, trả tiền nhà, tiền thuế, đi chợ, nấu ăn, đi làm, lái xe. Không có cái thời gian đâu để mà tiếp nhận, học hỏi và soi sáng cái tâm của mình. Mình là những người có phước rất là lớn. Ăn cơm sáng cho ngon.